Thưa quý bạn chị em, chúng ta đã học qua Marco 13 chương và chương 14 chúng ta học đến câu 25 và hôm nay chúng ta học tiếp từ câu 26 của chương 14. Và qua cái phần này chúng ta thấy Chúa Giêsu báo trước về chính Phêrô là sẽ chối Chúa. Hát thánh vịnh xong, Đức Giêsu và các môn đệ ra núi Ô Liu. Đức Giêsu nói với các ông: tất cả anh em sẽ vấp ngã vì kinh thánh đã chép: ta sẽ đánh người chăn chiên và chiên sẽ tan tác. Nhưng sau khi trỗi dậy, thầy sẽ đến Galilê trước anh em. Ông Phêrô liền thưa: dầu tất cả các vấp ngã đi nữa thì con cũng nhất định là không. Đức Giêsu nói với ông: thầy bảo thật anh, hôm nay nổi đêm nay gà chưa kịp gáy hai lần thì chính anh đã chối thầy đến ba lần. Nhưng ông Phêrô lại nói quả quyết hơn: dẫu có phải chết với thầy, con cũng không chối thầy. Tất cả các môn đệ cũng đều nói như vậy. Chúng ta thấy là ông Phêrô nói rất là cứng và xác quyết là cái chết cùng thầy cũng sẵn sàng. Nhưng mà chúng ta biết rồi, sự kiện mà Judas phản bội Chúa, Phêrô chối Chúa, những điều đó Zacharia đã báo trước ở trong chương 13 câu 7. Ta sẽ đánh kẻ chiên, chăn chiên thì đoàn chiên nó sẽ tan tác thôi. Đánh cái đầu thì chúng ta thấy là các môn đệ và chính cả Phêrô cũng tan tác. Và chính Phêrô đã sợ hãi mà chối Chúa. Và Chúa xác quyết rõ ràng là quả thực là đêm nay gà chưa gáy hai lần thì Phêrô sẽ chối Chúa tới ba lần. Và cái thời của Zacharia trước đó thì Thiên Chúa đã thấy là Chúa phải thanh tẩy Israel vì những tiên tri giả, những chủ chiên giả không có thành tâm lo cho đoàn chiên. Nhưng mà Chúa thanh tẩy để giữ lại cái phần tồn dư còn lại để làm cho Jerusalem thánh thiện. Mỗi lần thanh tẩy thì để giữ lại cái gì là tốt lành, là thánh thiện. Thì Marco đã nhắc lại cái lời tiên tri này để cho thấy là khi mà đánh chủ chiên thì cả đoàn chiên sẽ tan tác, bao gồm cả Phêrô, mà Chúa Giêsu xác quyết là chính đêm nay chứ không phải đâu xa hết. Gà chưa gáy hai lần, Phêrô đã chối Chúa Giêsu tới ba lần rồi. Và như trong chương 13 ở phần trước chúng ta đọc là Chúa bảo phải là tỉnh thức và phải coi chừng, nhưng mà rồi sự việc nó vẫn đến khi Chúa đi vào vườn Gethsemane để cầu nguyện. Thì chúng ta đọc tiếp, chúng ta thấy là các tông đồ vẫn cứ ngủ. Các tông đồ đang mê ngủ sau cái giờ tiệc thánh thể. Các tông đồ ngủ say và ở chính trong vườn Gethsemane. Thì chúng ta thấy chính Chúa Giêsu đã biết trước tất cả những gì sẽ xảy ra cho mình. Chúa Giêsu đã tiên đoán trước. Nhưng mà qua đó Ngài cũng nói về sự sống lại của Ngài, là Ngài sẽ đi Galilê trước. Sau khi trỗi dậy, thầy sẽ đến Galilê trước anh em. Chúa báo trước về cái sự phản bội, về cái chết của Chúa, nhưng mà Chúa sẽ đi trước đến Galilê, là nơi Chúa hẹn các tông đồ sau ngày phục sinh. Cho nên cũng như bao nhiêu tiên tri đi trước chấp nhận làm ngôn sứ cho Chúa, chấp nhận cái chết, chấp nhận đau thương như Elia chẳng hạn, nhưng mà phải chu toàn cái sứ mệnh của mình. Và Chúa Giêsu không chỉ là một tiên tri, mà Ngài là Thiên Chúa, Ngài có quyền vượt qua cái chết để sống lại vinh quang. Và một trong những người đàn bà trong cái nhóm môn đệ theo Chúa Giêsu thì đã đến tận mộ và đã được sai đi để lặp lại cho các tông đồ về cái chết của Chúa Giêsu bây giờ sẽ được phục sinh vinh quang. Là cái phần sau mà chúng ta sẽ đọc tới. Xin mời chúng ta đọc tiếp ở trong vườn Gethsemane. Sau đó Đức Giêsu và các môn đệ đến một thửa đất gọi là Gethsemane. Người nói với các ông, anh em ngồi lại đây trong khi thầy cầu nguyện. Rồi người đem các ông Phêrô, Giacôbê và Gioan đi theo. Người bắt đầu cảm thấy hãi hùng xao xuyến. Người nói với các ông, tâm hồn thầy buồn đến chết được. Anh em ở lại đây mà canh thức. Người đi xa hơn một chút, sắp mình xuống đất mà cầu nguyện cho mình khỏi phải qua giờ ấy, nếu có thể được. Người nói, Abba, cha ơi, cha làm được mọi sự, xin cất chén này xa con, nhưng xin đừng làm điều con muốn, mà làm điều cha muốn. Rồi người trở lại, thấy các môn đệ đang ngủ, liền nói với Phêrô, Simon, anh ngủ à? Anh không thức nổi một giờ sao? Anh em hãy canh thức và cầu nguyện kẻo xa trước cám dỗ. Vì tinh thần thì hăng hái, nhưng thể xác lại yếu đuối. Người lại đi cầu nguyện, kêu xin như lần trước. Rồi người trở lại, thấy các môn đệ vẫn ngủ vì mắt họ nặng trĩu. Các ông chẳng biết trả lời làm sao với người. Lần thứ ba, người trở lại và bảo các ông, lúc này mà còn ngủ, còn nghĩ sao? Thôi đủ rồi. Giờ đã điểm. Này con người bị nộp vào tay phường tội lỗi. Đứng dậy, ta đi nào. Kìa kẻ nộp thầy đã tới. Chúng ta thấy ba vị tông đồ cột trụ mà Chúa Giêsu đã đưa đến tận cái vườn Gethsemane, đó là Phêrô, Gioan và Giacôbê. Và ba tông đồ này cũng đã từng lên núi Tabor với Chúa để thấy trước cái sự vinh quang phục sinh của Chúa, và cũng đã từng đến với con gái ông Giai-rô mà Chúa cho sống lại để chỉ về sự phục sinh của Chúa. Và giờ đây họ đến trong cái giờ hấp hối, cái giờ tử nạn, giờ mà Chúa Giêsu phải cầu nguyện với Chúa Cha là Abba, cha ơi. Chúa kêu lên Abba một cách thân tình của một người con với cha, mà xin đừng theo ý con một vân ý cha. Nếu được, cha làm được mọi sự, có thể cho con khỏi uống chén này. Và chúng ta thấy Chúa Giêsu đã kêu lên Abba mấy lần khi mà Ngài chữa lành cho cái người câm điếc. Và Chúa Giêsu cũng kêu lên Thiên Chúa ở trên thập giá nữa, chương 15 câu 34. Thì chúng ta thấy ở đây ở câu 36, Chúa Giêsu đã kêu lên Abba, cha ơi. Và ở ngay trong vườn Gethsemane, tức là vườn cây dầu, thì cũng chính trong cái vườn địa đàng ngày xưa, Adam đã phản bội Chúa. Thì lúc tạo dựng, Adam cũ đã phản bội Chúa. Adam mới cũng ở trong vườn cây dầu. Và Adam mới là Chúa Giêsu cũng chịu cái sự phản bội của môn đệ của mình, của con người chúng ta ngày hôm nay. Và Marco đã cho chúng ta thấy cái hình ảnh của một sự hài hước là chính ba môn đệ thân tín Phêrô, Gioan, Giacôbê đã từng lên núi Tabor với Chúa, đã từng chứng kiến Chúa cho con gái Giaro sống lại. Và giờ đây ở trong vườn cây dầu, Chúa đang hấp hối, Chúa đang giờ mà đau thương nhất. Chúa cần cái sự chia sẻ của ba tông đồ thân tín. Nhưng ba lần Chúa Giêsu đến, họ vẫn ngủ. Họ vẫn ngủ say, mà Chúa bảo hãy canh thức và cầu nguyện kẻo xa trước cám dỗ. Nhưng mà họ vẫn cứ ngủ. Chúa Giêsu ở trong cái nỗi cô đơn, đến độ Ngài không còn gọi Phêrô là Phêrô nữa, mà Ngài đã gọi chính cái tên trước khi đặt là Phêrô là Simon. Simon, anh ngủ à? Anh không thức nổi một giờ sao? Và chính lời đó Chúa cũng đang nói với chúng ta ngày hôm nay. Chúng ta không tỉnh thức, chúng ta không cầu nguyện, chúng ta cũng sẽ gục ngã. Vì không ai có thể đứng vững được nếu không có ơn của Chúa. Không cầu nguyện làm sao nhận lãnh ơn thánh của Chúa được. Mỗi người chúng ta đều đang gặp những cái giờ gian nan thử thách. Khi chúng ta hết tâm hồn cầu nguyện thì chúng ta mới nhận lãnh được cái sự trợ giúp của Chúa. Còn nếu không thì chúng ta thấy rõ Chúa báo trước cho Phêrô là nỗi đêm nay gà chưa gáy hai lần, anh đã chối thầy thứ ba lần rồi. Cho nên chúng ta thấy ở đây Marco đã nói cho chúng ta là phải tỉnh thức. Phải tỉnh thức để ở với Chúa Giêsu, phải tỉnh thức để sống với Chúa Giêsu, sống bên Chúa Giêsu và chia sẻ với Chúa Giêsu. Còn nếu không thì mọi việc nó đến chút chúng ta cảm thấy quá trễ rồi. Trễ quá. Không tỉnh thức, không cầu nguyện, Phêrô đã chối Chúa, các tông đồ đã bỏ chạy hết. Và kế tiếp chúng ta thấy cái sự phản bội của Giuđa. Giuđa là một trong nhóm 12. Sau một đêm cầu nguyện, làm sao Chúa Giêsu lại chọn Giuđa? Chúa Giêsu cầu nguyện suốt cả đêm để sáng Chúa chọn các tông đồ. Thì ở đây Chúa Giêsu đã không gian dối trong cái thân phận làm người, nhưng mà tôn trọng cái tự do của người khác. Chúa chọn và Chúa vẫn để Giuđa được tự do. Tự do để theo Chúa hay không theo. Tự do để từ chối Chúa. Chúa cho Giuđa cái cơ hội để làm môn đệ thân tín của Chúa. Mà Giuđa vẫn còn cái tự do của mình. Cũng như các tông đồ khác, khi đi theo Chúa Giêsu, thì Giuđa mơ ước một vị cứu tinh theo cái nghĩa mà người ta thường hiểu là đưa dân tộc Do Thái không còn nô lệ đế quốc Roma nữa. Và với cái thời gian thì họ biết Chúa Giêsu hơn, và các đồ khác cũng đã điều chỉnh cái tham vọng của mình. Còn Giuđa thì vẫn chứng nào tật đó, vẫn giữ cái quan niệm cũ và phải đẩy Chúa Giêsu tới đường cùng, để Chúa Giêsu có thể khi bị bắt thì Ngài sẽ ra tay và Giuđa sẽ sẵn sàng đứng sau lưng Chúa để tôn Chúa Giêsu lên làm vua. Nhưng mà Giuđa đã phản bội Chúa Giêsu vì ông ta thất vọng về đấng cứu thế nơi Chúa Giêsu, không đúng với cái ước vọng của ông. Tuy là một trong số những người sống trong tình thân thiện với Chúa, nhưng ông đã không thể đáp lại tình thân của Chúa dành cho ông. Và cuối cùng, ông đã lún sâu vào sự giữ theo cái kế hoạch riêng của ông. Do đó mà chúng ta thấy ở trong cái câu 43 đến câu 52, ở đây chúng ta đọc lại để chúng ta hiểu cái sự phản bội bằng những hình thức rất là tinh vi, bằng cái hôn của tình yêu, bây giờ lại là cái hôn để phản bội, một dấu hiệu để người ta bắt đúng Chúa Giêsu. Còn trước đó thì những người lãnh đạo Do Thái giáo đòi một dấu hiệu, đòi một dấu lạ từ trời. Thì ở đây họ đã nhận ra cái dấu hiệu để bắt Chúa Giêsu, chứ không phải để tin vào Chúa Giêsu. Ngay lúc đó khi người còn đang nói thì Giu-đa, một người trong nhóm 12 xuất hiện. Cùng đi với hắn có một đám đông mang gươm giáo gậy gộc. Họ được các thượng tế, kinh sư và kỳ mục sai đến. Kẻ nộp Đức Giêsu đã cho họ một ám hiệu. Hắn dặn rằng, tôi hôn ai thì chính là người đó. Các anh bắt lấy và điệu đi cho cẩn thận. Vừa tới, Giu-đa tiến lại gần người và nói, thưa thầy, rồi hôn người. Họ liền ra tay bắt người. Nhưng một trong những kẻ đang có mặt tại đó tuốt gươm ra, chém phải tên đầy tớ của thượng tế, làm nó đứt tay. Đức Giêsu nói với họ, tôi là một tên cướp sao mà các ông đem gươm giáo gậy gộc đến bắt? Ngày ngày tôi vẫn ở giữa các ông, vẫn giảng dạy ở đền thờ mà các ông không bắt. Nhưng thế này là để lời sách thánh được ứng nghiệm. Bây giờ các môn đệ bỏ người mà chạy trốn hết. Trong khi đó có một cậu thanh niên đi theo người, mình khoác vỏn vẹn một tấm vải gai. Họ túm lấy anh. Anh liền trút tấm vải lại, bỏ chạy trần truồng. Chúng ta thấy cái hoàn cảnh mà cái dấu hiệu mà Giu-đa đã cho để cho người ta nhận ra và bắt đúng Chúa Giêsu, chứ không sai lạc Chúa Giêsu ở trong đêm tối. Không có cái chuyện mà lê lai cứu Chúa được. Lê lai cứu Lê Lợi để giả cho người ta đuổi theo ông Lê Lai và Lê Lợi thoát nạn. Còn ở đây, Giu-đa hôn Chúa Giêsu để trong đêm tối người ta không bắt lộn các tông đồ khác mà bắt lộn chính, bắt chính Chúa Giêsu qua cái dấu hiệu của cái hôn. Thay vì một cái hôn để tỏ tình yêu thì là một cái hôn phản bội. Và cái sự hài hước của Marco vẫn tiếp tục để nói cho chúng ta thấy là sau khi hôn, anh ta còn gọi là thưa thầy. Tiến lại gần người và nói thưa thầy, rồi hôn người. Anh ta còn gọi là thầy sao được? Trong khi mình là một tên môn đệ phản bội. Và họ đã bắt bớ Chúa Giêsu. Chúa Giêsu đã đưa tay cho họ. Thay vì đưa tay để chữa lành, thì đưa tay để chịu bắt. Bàn tay chữa lành của Chúa thì đã bị trói rồi. Và Marco đã cho chúng ta thấy Chúa Giêsu đã lên tiếng. Ngài giảng dạy công khai tại sao không bắt. Bây giờ đem gươm giáo bắt như là bắt một tên cướp. Và chúng ta đọc đến đây, chúng ta thấy vang dội những cái bài giảng của Giê-rê-mi-a ngày trước. Những người cầm quyền đền thờ đã biến đền thờ thành hang trộm cướp. Ở trong phần mà chúng ta thấy được trích lại khi Chúa Giêsu thanh tẩy đền thờ, thì bây giờ họ lại bắt Chúa Giêsu vì họ là những tên trộm cướp, biến đền thờ thành tên trộm cướp, và họ cũng đối xử với Chúa Giêsu như đi bắt một tên cướp vậy, dạy gọc gương giáo. Còn lúc mà giảng dạy công khai thì họ lại không dám bắt. Và Chúa Giêsu đã lên tiếng để nói cho họ. Và khi đã bắt Chúa Giêsu, dĩ nhiên là cái lời của Gia-ca-ria trong chương 14 câu 27 chúng ta thấy là được nhắc lại ở đây, ở trong Marco 14 27 trích từ Gia-ca-ria, là đánh kẻ chiên thì đoàn chiên sẽ tan tác. Và bây giờ các môn đệ bỏ người mà chạy trốn hết. Trong khi đó có một cậu thanh niên bỏ cả cái tấm vải gai mình đang khoác trên người. Họ túm lấy anh liền thúc tấm vải gai bỏ chạy trần truồng. Và qua cái đoạn đó để cho thấy là cái cuộc bắt bớ nó bắt đầu. Và trong chương 13 cũng đã cảnh cáo trước về cái thời kỳ bị bắt bớ. Và người ta cũng hiểu được là cái cậu thanh niên này chính là Marco. Và sau này họ biết là Ngài viết cái mô chính cái phần phúc âm này. Và qua cái phần 52 câu đầu tiên của chương 14 là phần tóm tắt về cái câu chuyện của khổ nạn của Chúa Giêsu nó bắt đầu. Bắt đầu cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu ở trong này đã chứa đựng những cái dẫn đến cái chết và cũng báo trước về cái cuộc sống phục sinh. Cho nên trong này có những chủ đề nó phủ định, nó tiêu cực, như sự phản bội của Giuđa, sự chối Chúa của Phêrô, là những phần nổi bật. Rồi chính những cái người cầm quyền của tôn giáo thời đó đã âm mưu giết Chúa Giêsu và bắt Chúa Giêsu trong vườn. Chúa Giêsu là một Adam mới chấp nhận để đền tội cho cái hậu quả của Adam cũ. Và Marco đã cho chúng ta thấy Luca, chính Giuđa đã liên kết với những người lãnh đạo Do Thái giáo để giết Chúa Giêsu, mà Giuđa là môn đệ của Chúa Giêsu. Cho nên trong cái bữa ăn tối cuối cùng, Chúa Giêsu đã tuyên báo trước về sự phản bội của Giuđa và của Phêrô, cũng như cả đoàn chiên, các môn đệ của Ngài sẽ chạy tứ tán. Và Chúa Giêsu vinh quang khi biến hình trên núi Tabor, thì ở đây Chúa sắp mặt xuống đất để cầu nguyện với Chúa Cha. Người đi xa hơn một chút sắp mình xuống đất mà cầu xin cho mình khỏi phải cái giờ này. Abba Cha ơi, Cha làm được mọi sự, xin cất chén này xa Con, nhưng đừng theo ý Con một vân theo ý Cha. Một lời cầu nguyện thảm thiết, tận đáy lòng, tận đáy tâm hồn. Chúa Giêsu đã thấy trước cái cuộc khổ nạn nó hãi hùng kinh khủng, và Chúa gánh lấy tất cả tội lỗi của nhân loại. Cho nên Ngài sắp mặt xuống đất, Ngài chấp nhận tất cả. Trong khi đó, Phêrô, Gioan và Gia-cô-bê lại ngủ say, không kể gì tới cái đau khổ của thầy mình. Sau khi Chúa Giêsu bị bắt, thì các môn đệ đã chạy tứ tán, đã bỏ thầy mình cô đơn. Và những cái điểm âm mưu của lãnh đạo Do Thái giáo, họ đã sửa soạn cho cái chết của Chúa Giêsu phải đến, không thể nào tránh được. Và chúng ta thấy dù có tấn công Chúa Giêsu, giết chết Chúa Giêsu, nhưng mà Ngài vẫn sống, Ngài vẫn tiếp tục sự sống sau phục sinh, để trong bí tích thánh thể mà Chúa Giêsu đã bắt đầu trong cái bữa tiệc ly này. Chúa đã sửa soạn cho sự phục sinh của Chúa. Chúa sẽ sống mãi với giáo hội qua bí tích thánh thể. Cho nên Marco đã cho chúng ta thấy cái hình ảnh của người đàn bà rửa chân cho Chúa Giêsu để chỉ về cái chết của Chúa Giêsu, sức dầu cho Chúa Giêsu để chỉ về việc ướp xác Chúa Giêsu, sức dầu trên xác của Chúa Giêsu. Và Marco đã mô tả cho chúng ta cả việc tham dự vào bí tích thánh thể để chúng ta không có cô đơn ở trong cuộc sống này, mà trong cái phần đầu này vừa có việc sức dầu tại Bethania, vừa có lời báo về sự phản bội của Giuđa và cả cái tiệc thánh thể mà Chúa Giêsu đã chuẩn bị sẵn sàng hết cho cái chết và phục sinh của Ngài, để Ngài tiếp tục cái sự sống của một Thiên Chúa làm người ở giữa chúng ta. Nhưng mà bây giờ sau khi phục sinh, Ngài thể hiện bằng cách khác qua bí tích thánh thể để Ngài tiếp tục ở với nhân loại chúng ta. Cho nên khi mà con người dành tất cả mọi cái cho Thiên Chúa, như người đàn bà dám đập vỡ cái bình dầu mà sức cho chân Chúa, khi chúng ta dám đập vỡ cái con người ích kỷ, kiêu căng của chúng ta để sống cho Chúa, để không còn cái tôi ích kỷ của mình nữa, thì lúc đó chúng ta mới đi làm một với Chúa Giêsu trong bí tích thánh thể. Chúng ta mới nhận được sức sống của Chúa và cứ làm việc này mà nhớ đến ta. Cho nên chúng ta quy tụ chung quanh bí tích thánh thể là chúng ta đang sống cái mầu nhiệm tử nạn và phục sinh của Chúa Giêsu trong bữa cái tiệc ly hoặc là bữa lễ vượt qua, bữa ăn vượt qua. Thì Chúa Giêsu đã biến bánh và rượu của bữa ăn vượt qua người Do Thái trở nên chính mình máu của Ngài. Và thầy trò hát thánh vịnh là Chúa chúc lành và kết thúc cái bữa lễ vượt qua để đi vào cái giờ tử nạn của Chúa. Và dĩ nhiên là theo truyền thống của lễ vượt qua là cử thành cái hành động của Chúa giải thoát dân Chúa khỏi nô lệ bên Ai Cập. Thì ở đây Chúa Giêsu giải thoát chúng ta khỏi nô lệ cho ma quỷ, cho tội lỗi nữa. Và Chúa Giêsu nói, này là mình của ta, được bẻ ra để phân chia. Và với rượu thì Ngài nói, này là máu của ta, đổ ra để rửa sạch cho tội lỗi muôn người. Thì đây là cái sự liên kết máu của Ngài là máu cứu độ của giao ước mới, giao ước trong máu cực thánh của Chúa Giêsu, máu đền tội của người tôi tớ đau khổ mà Isaiah đã loan báo cả 500 năm trước. Và Chúa Giêsu đã từng dùng dụ ngôn về vườn nho để tuyên báo về một tương lai mà Ngài giao cho giáo hội những người quản lý mới để lo sinh hoa kết quả cho vườn nho. Và vương quốc của Chúa đã bắt đầu với chính Chúa Giêsu. Vườn nho là chính dân thánh của Chúa, là giáo hội của Chúa. Và lời của Ngài đã chỉ cho chúng ta qua cái chết của Ngài, thì Ngài ban cái sự sống đời đời cho những ai tin vào Ngài. Cho nên sau bữa tiệc ly, trong khi tuyên báo về các môn đệ sẽ ly tán, sẽ đi tứ tạng, sẽ phải trốn chạy. Và Chúa Giêsu đã nói về cái chết của Ngài. Và trong phần đầu này, 52 câu đầu tiên này, Marco đã kể lại một cái phần về cái chết của Chúa Giêsu đã bắt đầu để cho cái sự sống mới của Ngài cho nhân loại. Chúa Giêsu bắt đầu bị bắt, mọi người trốn chạy, nhưng mà Chúa đã đón nhận tất cả vì vâng theo thánh ý của Chúa Cha. Và qua cái chết, Ngài cũng báo trước Ngài sẽ sống lại vinh quang, sẽ đi tới Galilê trước, và cộng đoàn của thánh thể, cộng đoàn của tình yêu Chúa sẽ lặp lại cái tiệc ly thánh thể này để nhớ đến Chúa Giêsu, để Ngài đến hiện diện với chúng ta qua bí tích thánh thể. Và chúng ta bắt đầu một sự sống mới mà Chúa Giêsu ban cho qua cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu. Và phần kế tiếp là về chính cái căn tính của Chúa Giêsu và cuộc khổ nạn của Ngài trong việc xử án này. Chúng ta đọc từ chương 14 câu 53 cho đến chương 15 câu 15 để chúng ta thấy cái cuộc xử án và giết chết Chúa Giêsu. Họ điều Đức Giêsu đến vị thượng tế, các thượng tế, kỳ mục và kinh sư, tề tựu đông đủ. Ông Phêrô theo người xa xa vào tận bên trong dinh thượng tế, ngồi sưởi bên đống lửa với đám thuộc hạ. Bây giờ các thượng tế và toàn thể thượng hội đồng tìm lời chứng buộc tội Đức Giêsu để lên án tử hình, nhưng họ không tìm không có ra, vì tuy có nhiều kẻ đưa chứng gian tố cáo người, nhưng các chứng ấy lại không ăn khớp với nhau. Có vài kẻ đứng lên cáo gian người rằng: chúng tôi nghe ông ấy nói, tôi sẽ phá đền thờ này do tay người phàm xây dựng, và nội 3 ngày tôi sẽ xây một đền thờ khác, không phải do tay người phàm. Nhưng ngay về điểm này, chứng của họ cũng không ăn khớp với nhau. Bây giờ vị thượng tế đứng lên giữa hội đồng hỏi Đức Giêsu, ông nói lại được một lời sao? Ông không nói lại được một lời sao? Mấy người này tố cáo ông gì đó, nhưng Đức Giêsu vẫn làm thinh, không đáp một tiếng. Vị thượng tế lại hỏi người, ông có phải là Đấng Kitô, con của Đấng đáng chúc phụng không? Đức Giêsu trả lời, phải, chính thế. Rồi các ông sẽ thấy con người ngự bên hữu Thiên Chúa, bên hữu Đấng toàn năng và ngự giá mây trời mà đến. Vị thượng tế liền xé áo mình ra và nói, chúng ta cần gì nhân chứng nữa? Quý vị vừa nghe hắn nói phạm đến Thiên Chúa, quý vị nghĩ sao? Tất cả đều kết án người đáng chết. Thế là một số bắt đầu khạc nhổ vào người, bịt mặt người lại, vừa đánh đấm người vừa nói, hãy nói tiên tri đi. Và đám thuộc hạ tát người túi bụi. Chúng ta thấy bắt đầu cái cuộc khổ nạn Chúa Giêsu rồi. Chúa Giêsu ra trước tòa của Thượng Hội đồng Do Thái, người ta gọi là Hội đồng Sanhedrin, là 72 vị. Tại đây người ta kết án người cái tội nó phạm thượng. Người ta đưa ra tòa và người ta đủ chứng cứ hết. Cuối cùng, không có chứng cứ nào ăn khớp với nhau. Và chính vị thượng tế đã hỏi thẳng Chúa Giêsu, ông có phải đứng Kitô không? con của Đấng đáng chúc tụng không? Và Đức Giêsu trả lời, Ngài không có nói dối, Ngài nói sự thật, phải, chính vì thế, chính thế. Giêsu đã xác nhận Ngài là con Thiên Chúa. Cho nên họ kết tội Ngài là nói phạm thượng. Nhưng mà nói phạm thượng thì người Do Thái cũng không đưa Chúa Giêsu tới cái chết được. Tại vì họ không có quyền giết chết Chúa Giêsu mà phải đưa qua tòa án dân sự của Phi-la-tô. Là Phi-la-tô là tổng trấn người Roma, của hoàng đế Roma. Cho nên Phi-la-tô có quyền xử án. Nhưng mà tại đây thì họ phải chuyển sang một cái loại tội khác, là Chúa Giêsu là một tên phiến loạn, tự xưng là vua và gây rối loạn cho dân chúng, mới chuyển sang một cái tội về chính trị. Cho nên thường là từ cái tội tôn giáo người ta chuyển sang cái tội chính trị thì người ta mới kết án được. Chúa Giêsu thời xưa hay thời này cũng vậy. Những chế độ độc tài thường là người ta hay tìm một cái cớ nào đó về chính trị thì mới bắt lý lẽ được. Cũng giống như trong Cựu Ước có nhiều vua chúa của Israel, như hoàng hậu Isabel chẳng hạn, họ dựng những chứng cớ giả để loại trừ người khác và rồi chiếm vườn nho của người ta. Cho nên chúng ta thấy ở đây cái tòa án của người Do Thái đã không thể nào kết án Chúa Giêsu, mặc dầu họ cho rằng Chúa Giêsu đáng chết rồi, vì Chúa Giêsu tự xưng là con Thiên Chúa. Và chúng ta khó mà biết là họ đã xử án Chúa Giêsu cách nào cho hợp pháp, hay là vì cái sự giấy loạn của họ làm cho Phi-la-tô phải chiều theo ý họ, và Chúa đã chịu sự án rất bất công. Các nhà cầm quyền đã dựa vào quyền lực của mình để kết án đối thủ mà không có lỗi về pháp lý, nhưng mà phải căn cứ trên luật lệ. Và nhất là những người bị trị, chứ không phải là công dân Roma, thì Pilato đã xử án Chúa Giêsu, xử án tử hình Chúa Giêsu theo cái yêu cầu của những người lãnh đạo Do Thái giáo. Cho nên chúng ta thấy người ta đưa Chúa Giêsu tới cái chết mà bởi cái sự ghen tị, tức giận của họ, vì họ không thể nào làm gì được Chúa Giêsu, cho nên họ mới đưa Chúa Giêsu sang cái tội chính trị. Ai tự xưng là vua là nghịch lại với hoàng đế Roma, đó là cái cách của họ. Và họ cũng qua đó họ xác nhận họ chỉ có một vị vua là hoàng đế là Caesar, chứ không có nhận Thiên Chúa là vua của họ. Chính họ đã phản bội lại cái chính tôn giáo của họ, tôn thờ một Thiên Chúa, mà vì ganh tị với Chúa Giêsu, vì thù ghét Chúa Giêsu, họ sẵn sàng để xác nhận mình thuộc về hoàng đế Roma. Và chúng ta đọc ở trong cái phần Chúa Giêsu bị kết án ở đây, chúng ta thấy là các thượng tế đã không thể kết án tử hình Chúa Giêsu vì phạm lề luật và tự xưng mình là Thiên Chúa được. Họ phải tìm đến một cái điểm quan trọng, và điểm này làm trọng tâm của tin mừng, là ông có phải là con Thiên Chúa không. Và họ nhận hay không nhận, Con Thiên Chúa có thể có nghĩa đơn giản là đấng cứu thế. Nhưng trong số bao nhiêu cái đoạn văn kinh thánh nói về đấng Messiah, về đấng cứu thế, Chúa đã chọn hai cái bản văn cho thấy thần tính của đấng cứu thế là con người đến từ chính Thiên Chúa. Daniel chương 7 câu 13. Ngự bên hữu Thiên Chúa như một vị ngang hàng với Thiên Chúa. Các ông sẽ thấy con người ngự bên hữu đấng toàn năng và ngự giá mây trời và đến. Chúa Giêsu đã chọn đúng cái lời ở trong Daniel chương 7 câu 13. Và Ngài ngang hàng với Thiên Chúa. Thánh Vịnh 110. Và qua lời tuyên bố này, Chúa Giêsu khẳng định người không phải là con Thiên Chúa như là một đấng thánh đâu, hay là một sứ giả của Chúa đâu, mà là một đấng thông phần vào thần tính của Chúa Cha, là Thiên Chúa đích thực, với bản tính Thiên Chúa ngang hàng với Thiên Chúa Cha. Chính ở điểm này mà người ta mới kết án được Chúa Giêsu khi Chúa xác nhận cái điều đó. Và các thượng tế đã không hiểu lầm ý định của Chúa Giêsu muốn nói đâu. Nếu người chỉ xưng mình là đấng Messiah, là đấng cứu thế, thì cũng không thể nào kết tội Ngài phạm thượng được. Vì đấng cứu thế đối với họ là một đấng có đầy quyền năng được Thiên Chúa phù trợ thôi để giải thoát dân của Chúa khỏi nô lệ đế quốc Roma về khía cạnh chính trị thôi. Đó là cái cách hiểu của họ. Cho nên chỉ nói mình là đấng cứu thế thì họ cũng chưa có bắt và kết án Chúa Giêsu là phạm thượng. Mà ở đây Chúa Giêsu xác nhận Ngài là Thiên Chúa, ngang hàng với Thiên Chúa Cha. Bên hữu đấng toàn năng và ngự giá mây trời mà đến. Mây trời để chỉ về sự hiện diện của Chúa. Đây không phải là vấn đề từ ngữ nữa, nhưng mà họ kết án Chúa Giêsu vì toàn bộ cách thức người hoạt động, cho thấy người đặt mình vào vị thế chỉ thuộc quyền một mình Thiên Chúa chiếm giữ mà thôi. Như vậy họ có thể trấn an lương tâm của mình vì đã bảo vệ danh dự của Thiên Chúa độc chất, vì Chúa Giêsu đã từng tha thứ tội lỗi cho người bị bại liệt chẳng hạn. Và chỉ có Thiên Chúa mới có quyền tha thứ tội lỗi. Sao ông này nói phạm thượng? Cho nên ở đây chúng ta thấy là họ nhân danh Thiên Chúa để họ bảo vệ danh dự của Chúa. Cái người này nói phạm thượng, cho nên bị tát, bị sỉ vả, và bị thượng tế phải xé áo mình ra. Xé áo ở đây là để diễn tả là không có đồng ý với cái lời của Chúa Giêsu nói, không có đồng lõa với cái tội phạm thượng của Chúa Giêsu. Và ông ta đã tuyên bố là hắn nói phạm thượng, phạm đến Thiên Chúa. Rồi mọi người đều kết án là Đức Giêsu phải chết, Chúa Giêsu phải chết. Đám thuộc hạ thì có cơ hội để tấn công Chúa Giêsu, để tát Chúa Giêsu. Cho nên họ nghĩ rằng là họ kết án một cái người mà nói phạm thượng để bảo vệ danh dự của Thiên Chúa. Và họ chỉ có một Thiên Chúa độc nhất. Họ không chấp nhận một đấng nào mà ngang hàng với Thiên Chúa, Yahweh Thiên Chúa của họ. Và cũng qua đó để Chúa Giêsu mặc khải cho chúng ta rõ ràng về ngôi vị của Ngài là một Thiên Chúa. Và Thiên Chúa có ba ngôi vị mà Ngài về trời, Ngài sẽ xin Chúa Cha ban Thánh Thần xuống trên các phong độ, là ngôi vị thứ ba đang hoạt động ở trong giáo hội từ thời các phong độ cho tới ngày hôm nay. Và dĩ nhiên là từ khi tạo dựng, Thánh Thần Chúa đã bay là trên mặt nước, tức là diễn tả Ngài ban cái sức sống cho nhân loại. Và Chúa Cha sáng tạo vũ trụ bằng lời sáng tạo là ngôi lời Thiên Chúa. Và chúng ta thấy ở đây là họ không thể nhìn nhận được Chúa Giêsu là Thiên Chúa. Và họ oán ghét Chúa Giêsu vì người tố cáo họ là những người giả hình, thiếu lòng tin, tham lam tiền bạc nữa. Dám thanh tẩy đền thờ, xô đổ cả những cái bàn đổ tiền. Mà họ chẳng làm gì được Chúa Giêsu khi Chúa giảng dạy trong đền thờ. Bây giờ đây là cơ hội để họ trả thù Chúa Giêsu. Chúa thấy mình tự do trước các luật lệ tôn giáo mà họ ra sức bảo vệ, và người làm cho họ mất hết uy tín và lòng tự tôn khi Chúa lên tiếng chỉ trích cái lối giả hình của họ. Nơi Chúa Giêsu, Thiên Chúa đến đòi họ phải tính sổ, thu hoa lợi của vườn nho, và họ đã không xin lời. Chúa đã nói trong cái dụ ngôn vườn nho là người chủ vườn sẽ lấy lại để giao cho người khác. Xin hoa lợi là giáo hội phải xin hoa lợi cho Chúa. Vì vậy mà họ đã chống đối Chúa Giêsu cho tới cùng. Họ không có muốn nhận Chúa Giêsu là con Thiên Chúa. Và Chúa Giêsu bị kết án nhân danh Thiên Chúa. Và chính Chúa Giêsu xác nhận Ngài là Thiên Chúa. Và người đã không chống lại cái bản án bất công này, mà các nhà lãnh đạo tôn giáo của chính dân tộc Do Thái đã tuyên bố. Vì họ là đại diện hợp pháp, mặc dầu bất xứng. Họ là đại diện bất xứng của Chúa, nhưng mà là một đại diện hợp pháp. Chúa Giêsu chấp nhận cái bản án bất công này. Rồi các tông đồ thì chúng ta thấy là Phêrô dám đi theo cho tới tận nơi, không phải là chuyện bình thường đâu. Ông Phêrô đang ở dưới sân, có một người tớ gái của thượng tế đi tới, thấy ông ngồi sưởi. Cô ta nhìn ông chòng chọc và nói: cả bác nữa, bác cũng đã ở với cái ông người Nazareth. Ông Giêsu nói chứ gì? Ông liền chối: tôi chẳng biết, chẳng hiểu cô muốn nói gì. Rồi ông bỏ đi ra phía tiền sảnh. Bây giờ có tiếng gà gáy. Người tớ gái thấy ông lại bắt đầu nói với những người đứng đó: bác này cũng thuộc bọn chúng đấy. Nhưng Phêrô lại chối. Một lát sau, những người đứng đó lại nói với ông: đúng là bác thuộc bọn chúng, vì bác cũng là người Galilê. Nghe giọng của Phêrô, nghe đoán được là người Galilê, chứ không phải là người miền Nam, miền Jerusalem. Cho nên họ khám phá ra, thì Phêrô liền thốt lên những lời độc địa và thề rằng: tôi thề là không có biết người các ông nói đó. Ngay lúc đó gà gáy lần thứ hai. Ông Phêrô sực nhớ điều Đức Giêsu đã nói với mình: gà chưa kịp gáy hai lần thì anh đã chối thầy ba lần. Thế là ông òa lên khóc. Phêrô đã có cái sự hồi tâm, hối lỗi của mình vì đã phản bội Chúa, và Chúa đã báo trước điều đó. Các tông đồ đã trốn chạy, chỉ có Phêrô và Gioan. Gioan dám đến dưới chân của Chúa Giêsu, còn Phêrô đến đây là đã bỏ chạy. Các tông đồ không phải là những người thiếu can đảm, nếu không thì Chúa Giêsu đã chẳng chọn họ đâu. Ông Phêrô đã thành thật khi nói: dầu tất cả vấp ngã đi nữa thì con cũng nhất định là không. Dù chết cho thầy con cũng sẵn sàng. Phêrô đã sẵn sàng chết vì Chúa với tất cả lòng nhiệt thành khi cùng nhau chung sức chiến đấu. Nhưng mọi sự đã xảy ra khác với điều họ nghĩ, là khi bị bắt, Chúa đã không kháng cự kẻ thù, và người làm cho các tông đồ phải bối rối. Trong vườn Gethsemane, trong vườn cái dầu, Phêrô đã từng rút gươm ra để chém cái tên đầy tớ phải bắt Chúa Giêsu, nhưng mà Chúa bảo là xỏ gươm vào, ai dùng gươm sẽ chết vì gươm. Và ở đây chúng ta thấy là Chúa không có một kháng cự nào hết với kẻ thù. Các tông đồ không biết làm sao hết, dùng gươm cũng không được, thì bây giờ đưa tay chịu trói. Cho nên các ông đã bỏ trốn là một phản ứng dễ hiểu thôi, nhưng cũng làm lung lay nền tảng đức tin của họ. Ông Phêrô chối Chúa Giêsu không chỉ vì ông sợ mà còn vì ông không còn biết Chúa Giêsu theo cái ước muốn của ông nữa. Thấy Chúa bây giờ như là một cái người sắp chết tới nơi, Chúa không có chống cự gì với kẻ thù hết. Phêrô dám đi theo tới tận nơi nhưng mà Chúa vẫn không có gì tỏ lộ để mà Phêrô lên tiếng và bảo vệ Chúa. Và Phêrô có thể lúc đó cũng nghĩ một cách khác, mình đi theo bên cạnh để có thể giúp Chúa cách nào. Nhưng mà thực sự là Phêrô đã ở trong cái suy nghĩ của mình rồi làm cái gì? Phêrô đã chối Chúa. Sau khi vấp ngã, Phêrô sẽ buộc phải nghi ngờ sức mạnh của mình rồi. Mình không thể nào mạnh đủ để chống trả những cái cám dỗ này, nhất là thời kỳ bị bắt bớ dưới bạo chúa Nêron chẳng hạn. Và Phêrô, người lãnh đạo giáo hội hoàng vũ, sẽ ý thức được sự yếu đuối của mình và sẽ không an tâm bao lâu còn chưa theo sát Chúa bằng cách hy sinh mạng sống mình vì Ngài, và dám tử đạo, đóng đinh lên thập giá và đóng đinh ngược đầu xuống đất trên đồi Vatican để máu Ngài nhỏ xuống trên cái đồi Vatican đó, ngày hôm nay trở nên thủ đô của giáo hội, đền thờ của Thánh Phêrô và ngôi mộ của Ngài, đã trở nên trung tâm của đền thờ và các ngôi mộ của các vị giáo hoàng kế vị xây chung quanh mộ Thánh Phêrô. Đó là cái sức mạnh của Chúa ban cho, chứ không phải sức mạnh của con người. Phêrô hiểu hơn ai hết cái sự yếu đuối của con người. Và Phêrô đã bám chặt vào Chúa cho đến chết trên thập giá và không xứng đáng với thầy của mình để đóng đinh theo cách của thầy, nhưng đóng đinh ngược đầu xuống đất vì mình bất xứng. Và Phêrô đã suốt đời ăn năn về tội lỗi của mình, về sự chối Chúa. Còn chúng ta, bao nhiêu lần chúng ta phạm tội là bấy nhiêu lần chúng ta chối Chúa. Chúng ta đi theo cái con đường riêng của chúng ta đã biết hối lỗi như Phêrô không? Chúng ta đã dám hy sinh cuộc đời chúng ta để đền tội chúng ta bất xứng không? Đó là vấn đề mà mỗi người chúng ta phải suy nghĩ. Rồi qua chương 15, họ đã điều Chúa Giêsu đến tổng trấn Phi-la-tô. Vừa tảng sáng, các thượng tế đã họp bàn với các kỳ mục và kinh sư, tức là toàn thể thượng hội đồng. Sau đó họ trói Đức Giêsu lại và giải đi nộp cho Phi-la-tô. Ông Phi-la-tô hỏi người: "Ông là vua dân Do Thái sao?" Người trả lời: "Đúng như Ngài nói." Các thượng tế tố cáo người nhiều tội. Nên ông Phi-la-tô hỏi người: "Ông không trả lời gì sao? Nghe kìa, họ tố cáo ông bao nhiêu tội." Nhưng Đức Giêsu không trả lời gì nữa, khiến Phi-la-tô phải ngạc nhiên. Vào mỗi dịp lễ, ông thường phóng thích cho dân một người tù tùy ý họ xin. Khi ấy có một người tên là Baraba đang bị giam với tên phiến loạn đã giết người trong một vụ nổi dậy. Đám đông kéo nhau lên yêu cầu tổng trấn ban ân xá như thường lệ. Đáp lời họ yêu cầu, ông Phi-la-tô hỏi: "Các ông có muốn ta phóng thích vua dân Do Thái cho các ông không?" Bởi ông thừa biết chỉ vì ghen tị mà các thượng tế nộp người. Nhưng các thượng tế xách động đám đông đòi Phi-la-tô phóng thích tên Baraba thì hơn. Ông Phi-la-tô lại hỏi: "Vậy ta phải xử thế nào với người mà các ông gọi là vua dân Do Thái?" Họ la lên: "Đóng đinh nó vào thập giá." Ông Phi-la-tô lại hỏi: "Nhưng ông ấy đã làm điều gì gian ác?" Họ càng la to: "Đóng đinh nó vào thập giá." Vì muốn chiều lòng đám đông, ông Phi-la-tô phóng thích tên Baraba, truyền đánh đòn Đức Giêsu, rồi trao người cho họ đóng đinh vào thập giá. Đó, chúng ta thấy cái kết luận là cuối cùng là đưa Chúa Giêsu vào cái tội là tự xưng là vua dân Do Thái. À, và tự xưng như vậy tức là kẻ thù của hoàng đế Roma. À, nhưng mà Pilato hiểu rõ hơn ai hết. Chỉ vì ghen tị mà họ muốn giết chết Chúa Giêsu thôi. Và họ coi Chúa Giêsu còn nguy hiểm hơn Baraba là một tên cướp cướp của giết người. Họ không có kể gì tới cái tội lỗi của Baraba mà họ sẵn sàng giết chết Chúa Giêsu. Còn Phi-la-tô thì biết rõ đây là một cái xử án bất công. Họ ghen tị mà muốn giết chết Chúa Giêsu. Nhưng mà ông là chiều lòng dân chúng chứ không phải vì chân lý, vì sự công bằng mà xử án. Ngày hôm nay cũng vậy, người ta vì tiền, vì một cái thế lực chính trị nào đó mà người ta xử án bất công rất là nhiều người. Và vì vậy, trần gian này không có phải là thiên đàng, là vương quốc công bằng và yêu thương. Nó vẫn đang thành hình, nhưng mà chưa tới thời viên mãn. Và dĩ nhiên những người xử án bất công đều phải mang cái tội của họ. Và cuối cùng đám đông đã chọn Ba-ra-ba. Vì con đường giải phóng Chúa Giêsu đề nghị thì phải có thời gian, ý thức trách nhiệm và hy sinh. Trái lại Ba-ra-ba đề nghị con đường bạo lực, vô trách nhiệm, khả dĩ thỏa mãn ước muốn báo thù của chúng ta. Ba-ra-ba đại diện cho sự báo thù, cho bạo lực. Còn con đường của Chúa Giêsu, con đường của tình yêu, con đường của trách nhiệm, con đường của hy sinh. Cho nên ở đây tin mừng không khí trút xuống tất cả mọi người Do Thái sống vào thời Chúa Giêsu cái trách nhiệm về cái chết của Chúa Giêsu đâu. Tin mừng làm chứng cho một sự kiện là toàn thể dân chúng chứ không chỉ nhà lãnh đạo đã chối bỏ Chúa Giêsu. Cũng như sau đó sẽ chối bỏ lời loan báo tin mừng của các tông đồ của cả giáo hội Kitô giáo. Một trong những điều đầu tiên mà thần khí sẽ dạy các tông đồ là sự chối bỏ này. À, tuy là điều mà các người Do Thái tin Chúa khó chấp nhận, nhưng đều nằm trong chương trình mà Thiên Chúa đã thấy trước. Chúa vẫn tôn trọng cái tự do của mỗi người. Cho nên cũng giống như trong câu chuyện của Giuse đã bị bán sang Ai Cập. Và Giuse đã từng tha thứ cho anh em của mình. Anh em đừng buồn phiền, đừng hối hận vì đã bán tôi sang đây. Chính là để duy trì sự sống mà Thiên Chúa đã gửi tôi đi trước anh em. Trong sách Sáng Thế chương 45 câu 5. Sự tha thứ tuyệt vời của Giuse. Thì ở đây Chúa Giêsu cũng tha thứ vô điều kiện và chấp nhận cái sự đối xử tàn tệ cho đến chết trên thập giá để Chúa cứu độ toàn thể nhân loại. Còn Giuse cứu gia đình mình khỏi cái chết đói vì hạn hán. Chúa Giêsu là của lễ đền tội cho thế gian. Người có muôn vàn cách để trở thành của lễ đền tội và thí mạng sống vì những kẻ mà người thương mến. Nhưng sự chối bỏ đến cứu thế từ phía người nhà của Ngài là những người Do Thái lại đem cái hy lễ của Chúa Giêsu đến một ý nghĩa mới và đưa đến để cứu độ toàn thể nhân loại. Chúa bị chối bỏ bởi dân tộc của Ngài. Và sự kiện này nối dài lịch sử của dân Thiên Chúa trong quá khứ đã biết bao nhiêu lần từ chối đi vào con đường cứu độ mà Thiên Chúa đề nghị. Thiên Chúa đã nói không phải chúng ta gạt bỏ người, không phải chúng ta gạt bỏ ngươi, mà không phải chúng gạt bỏ ngươi mà là chúng gạt bỏ ta, không phải không chịu để ta làm vua chúng. À, khi muốn tôn con người lên làm vua chứ không phải là Thiên Chúa, như trong một Samuel chương 8 câu 7 khi họ xin một vị vua thì cuối cùng họ đã chọn vị vua của trần gian, và ở đây họ không chọn Chúa Giêsu là vị vua mà họ đóng đinh Chúa Giêsu, họ loại trừ Chúa Giêsu. Và chúng ta có chối bỏ Chúa Giêsu là vua tình yêu của chúng ta hay không? Đó là vấn đề mà mỗi người chúng ta phải suy nghĩ, và chúng ta sẽ học tiếp ở chương 15 từ câu 16 trở đi.